cũng người ăn cơm của cụ Mỹ là bởi vì trong lúc cô ăn cơm cô vẫn hành thiền chứ không phải là cô nghỉ. Thế thì cái việc này như thầy vừa nói là thầy không có kinh nghiệm, nhưng mà thầy chỉ thấy ngài Mahasi là giảng như vậy và ngài khuyên những người mới tập như vậy. Thế còn như nếu mà tịnh tuệ mà thấy ngồi vẫn cứ như vậy mà thấy khó chịu thì có nghĩa mình phải nghỉ hành thiền một tí để mình xem nếu mình nghỉ thì nó có ngừng cái việc này không. Có khi là bởi vì cơ thể của mình mỗi khi mình đứng thẳng này nó có một cái rắc rối, nó không quen. Bây giờ thầy cứ lấy cái bệnh của thầy đây, chắc các chị em thấy nó gần. Nhưng mà nếu bây giờ thầy ngồi thầy chăm chú thầy viết sách viết bài thì nó không gần, hoặc là thầy nói chuyện bên ngoài, nghĩa là thầy để cái tâm thầy nó thư thả, nó buông lung thì nó không gần. Còn mỗi khi mà thầy cũng chăm chú nhưng mà chăm chú đọc sách thì nó không gần. Nhưng mà nếu chăm chú để mà hoặc là để niệm Phật hay là chăm chú, nếu như bây giờ thầy muốn nói với các con, thầy chăm chú con tí thế thôi nhưng mà nó giật, là bởi vì trong cái đường dây, cái đường gân, nếu buông lung thì không sao, nếu mà thầy buông lung đi chơi thì không có bằng. Mà hệ thầy cứ định thần, ngồi thẳng mà định thần, thí dụ như chuyên niệm Phật, chuyên chỉ chú, có một cái định thần là thì nó thật. Thế thì nếu mà mình cho nó nghỉ thì nó đâu có, nó có thành lại. Nhưng bởi vì cái đường của mình đi thì mình phải luyện cho nó đứng, cho nó vững. Thế thì cái việc giật ở đầu thầy rõ ràng là bệnh. Thế là nó có một cái đường, cái đường lân. Thế nếu mà mình thẳng, mỗi khi mình chuyên chú thì cái tâm mình nó chánh niệm thì nó phải thẳng, nó phải có một cái đường thẳng từ xương sống lên thẳng đỉnh đầu. Thế nhưng nếu mà thì cái đầu thầy nó phải giật và nó có một cái khó chịu lắm ở phía trong, cho nên thầy biết rằng bởi vì cái đường dây của mình nó sắc đặt để nó buông lung, mà bây giờ mình bắt nó phải đứng thẳng thì nó có một cái chỗ mà của thầy là cái bệnh của thầy mấy chục năm mà nó không thể thành, nó chưa thành được thói quen. Đấy, bây giờ cứ nếu mà thầy cứ thẳng cái tâm mà giữ chánh niệm thì cái nó phải giật, nó phải đạt. Thế thì đấy, rõ ràng cơ thể chúng mình nó như thế, nó có những các cái bất thường ở trong những cái đường dây hoặc đường gân hoặc đường mạch máu hay đường thần kinh. Thế thì đấy, thầy chỉ biết nói theo cái việc của thầy thì nó như thế, còn công việc của các con, bởi vì cái pháp môn tu này thầy không có chuyên môn mà thầy cũng không có được học hỏi cẩn thận, chỉ có biết theo trong kinh, trong sách vở mà học, mà cũng có cái chỗ thực tập đôi chút, chứ không phải là thầy có thể đúng địa vị làm thầy mà chỉnh đốn được các việc này. Nhưng mà chỉ y theo những lời thầy đã đọc ở sách và các vị ở bên ngoài lâu lâu thì có những chỉ dạy trên cái kinh nghiệm của các nhà. Thế thì thầy nghĩ rằng cái việc của con mà nó, mỗi khi ngồi mà nó lắc lư như vậy, mà thực sự thì cái ngài Mahasi là đã nói rõ cái việc này ở trong cái cuốn sách của ngài, cuốn thiền thực tập của ngài, thì biết rằng việc này là một việc thông thường vẫn xảy ra ở các nơi những người mà bắt đầu dừng tâm để vào chánh niệm. Cho nên ngài có đơn giản như thế, thì tùy, nếu con thấy rằng con có sức con cứ tiếp tục theo lời Ngài để vượt qua cái cảnh này thì càng hay. Mà nếu con có ngại, thấy trong tâm có chút ngại thì con cứ nghỉ để xem nó có khỏi hay không, rồi mình lại tập lại. Nếu mà cứ mỗi lần tập nó lại trở lại thì mình biết là đây cơ thể mình nó có cái việc gì đấy. Thế thì rồi thì mình sẽ tùy cơ. Nếu có khả năng tiến nữa thì quý, mà không có thì mình phải tùy sự việc, chứ không thể mà cố ép lắm được. Như cái đầu của thầy bây giờ mà nhiều khi cố ép lắm thì nó cũng có cái chuyện nó lại, chuyện khác nó lại xảy ra. Cho nên cứ cũng cứ phải một vừa vừa để tập dần cái đường gân, cái mạch, cái cơ thịt của mình, cho nó đi dần vào cái việc mà cái sự nghiệp của mình bây giờ là tập nó đứng thẳng, bắt nó căng thẳng trong khi nó đã lệch. Đấy. Nó lệch thế này bây giờ mình bắt nó dựng lên thì hẳn là nó phải có cái đau, có phải có cái phản ứng. Thế thì đây tức là cái báo nghiệp của nó thôi. Thì nếu mà đủ sức thì dần dần mình chuyển được cái nghiệp của mình, mà nếu không đủ sức thì đành phải để cho cái nghiệp nó chi phối. Thế nhưng mà thầy không ép con là phải vâng lời Ngài Mahasi, là cứ thế mặc nó. Thì cái này tùy cái sức tinh thần của con. Nếu hồi xưa thầy đau như thế này thầy cũng có thương, nhưng cái hồi thầy học ngoài thầy Thánh Từ thầy đã bắt đầu rồi, thì thầy cũng bảo mấy ngài Thánh Từ là con mà thẳng tránh miệng thì con cứ bị đau ở chỗ sau gáy. Thì ngài bảo cứ kệ nó đi cho nó đau, ý của ngài là chết thôi. Nhưng thầy làm cái nỗi thầy khi nó đau quá thì thầy lại chuồn lại cho nó thì mình làm không nổi. Cái này thầy không ép ai. Cái việc tiến tu mà cố gắng là tùy cái sức của mỗi người. Câu đời biết rõ cái chết thì đời sống đỡ rắc rối. Thế thì biết rằng chính cái đời sống của mình nó không rắc rối, mà nó rắc rối ở chỗ nào nhỉ? Cứ chấp cái thân này là mình, rồi thì mở ra các thứ phiền não. Chính những cái phiền não, cho nên ông Phật cũng gọi tên nó là phiền và não, nó khiến cho cái đời sống mình rắc rối, chứ không phải tại đời sống là nó rắc rối. Ai nếu thật là ta thì sao nó già bệnh chết? Câu này là thế nào? Câu này nó già bệnh chết là bởi vì cái tính chất của nó là già bệnh chết. Thế tại sao lại hỏi cái câu này? Nó là ta hay nó chẳng phải là ta? Tính chất của nó là già bệnh chết thì nó già bệnh chết. Có quan hệ gì đến cái chuyện nó là ta hay không phải ta? Nếu nó là cái thật có thì nó không thể nó chết được. Thế nhưng mới lại vả lại, nếu nó là ta thì cái chữ là mình ấy, nghĩa là mình có quyền chủ thể, mình phải làm chủ của nó. Mình không muốn nó già tại sao nó cứ già? Mình không bằng lòng chết sao nó cứ chết? Như vậy thì mình đâu có quyền làm chủ của nó, mà mình đã không phải chủ của nó thì làm sao mà nó là mình được? Cho nên ở đây theo như ý các ngài dạy, cái thân này nó là một cái thứ không dính gì đến ta cả. Nó là đất nước gió lửa, chất bốn chất đất nước gió lửa hợp thì gọi tên là cái thân. Rồi đến một chất trong bốn cái đó nó tan đi thì cái thân này bắt buộc ta. Cho nên mình không có quyền gì ở nơi đây. Nó không phải là ta, nó cũng chẳng phải của ta. Nó theo nghiệp lực an bài. Mình cứ nắm lấy nó mà mình vơ lấy nó, mình nhận là ta đấy thôi. Chứ nó đi việc của nó, không quan hệ gì đến mình cả. Làm thế nào? Vậy thì bây giờ làm thế nào thì chúng ta sẽ hết khổ chân thực? Nếu mà mình tỉnh được cái thân này hoàn toàn không phải của mình, sở dĩ mà mình đau là bởi vì mình nhận những cái này là mình từ trong bào thai đã tổ chức một cái thần kinh hệ để bùa những thần kinh đi khác để bảo vệ trông non săn sóc cái đống thịt này, vì nó là ta bán giết cho nó, cho nên trong Lăng Nghiêm gọi là sắc tạp vọng tưởng. Vọng tưởng tức là cái ngã ái ngã chấp. Sắc tạp tức là ăn cơm uống nước thở không khí, lấy những cái tạp, cái vọng tưởng của mình nó cuốn chặt lên, nó nhận là nó. Thế cho nên rằng mình đau, mình nhức, mình buốt, nó tê, đó là những các cái thần kinh nó báo cho biết là cái chỗ đó nó có cái cần phải có cái sự giúp đỡ, che chở hay là săn sóc. Thế cho nên những cái thần kinh nó báo động thì chúng ta gọi là mỏi, là nhức, là tê, là ngứa, là đau. Thì chung quy ở cái chỗ mình ái những các cái chất này, nhận là mình, cho nên giữ chặt lấy và khư khư trông non săn sóc. Thế vì đặt những cái thần kinh như ở những các khắp các da thịt xương, cho nên chỗ nào bị đụng chạm là mình cũng bị đau. Thế nếu không có cái khát ái, không có cái quý cái da thịt xương này thì không bị, thì đâu có đặt thần kinh để mà bảo vệ, thì mình đâu có đau, có ngứa, có nhức, có tê, có mỏi. Chúng ta khát ái cái thân này, nhưng bởi vì bây giờ mình có thân cho nên mình không thấy. Chớ mà những các cái vong linh, người ta mất cái thân xác rồi, bây giờ nếu người ta đủ cái duyên, người ta nhập được vào cái xác này, vào một cái thân của người sống, thì khó mà đuổi được người ta ra cái thân ấy. Tại sao? Ta thèm khát cái thân lắm. Ta sống vật và thì cái này mình không chắc, xưa kia mình cũng đã từng ở hoàn cảnh người ta, nhưng mình bây giờ quên hết không nhớ. Nhưng mà thầy chỉ biết rằng những các vong linh ấy, một khi người ta đã nắm được người nào, khó mà trục được người ta ra. Phải nhờ cái quay thần, những bùa, những cái năng lực thế nào đó mới bắt được người ta ra khỏi. Chứ không dễ, không dễ gì. Mà tại làm sao người ta bám chặt như thế? Là bởi vì người ta thèm khát lắm. Thèm có cái thân, có da, có thịt. Thèm cái đời sống của con người lắm.
Con mắt Phật, cái con mắt đời đời, có thấy cái gì khác nhau? Ta thì có con mắt phân biệt, chia tách. Còn sự thật thì chị Phước Chí thì cũng một nồi cơm ở dưới nhà, mà chị Liên Hương thì cũng một nồi cơm, thì chung quy cũng cùng là đất nước gió lửa. Có trí tuệ vô ngã phải hành thiền, câu ấy nghĩa thế nào? Vô ngã hiểu rõ vô ngã, tức khắc buông gánh nặng là thế nào? Thực chất cái thân này là mình, cho nên lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo một trăm thứ, rồi lại còn lo những cái sự chống đối nữa. Thế cho nên phải là đều có một cái gánh nặng. Còn bây giờ mình biết nó là hư vọng, đằng nào rồi ngày mai nó cũng long rục mùn tàn xa với đất. Thế cho nên đối với nó mình không đặt biệt nhiều, ăn thì cũng ăn, ngủ thì cũng ngủ, nhưng mà không đặt lòng nhiều, cho nên nói là đỡ cái gánh nặng. Không chấp ngã thì tầm nhìn sẽ mở rộng, những dạy được gia đình xã hội trở nên dễ dàng. Tại sao lại thế nhỉ? Mình là một cái túi đựng ba đập than sân si. Thế thân mọi người, mỗi người là một cái túi đựng ba đập than sân si. Nếu mà người nào tỉnh ra thì cái túi nó đỡ ba cái đập đó, cho nên những người xung quanh ta dễ thở. Còn cái người nào mà không tỉnh, khư khư chấp ngã, thì cái thân này nó là cái túi ba độc. Chính nó đã là chất độc, cho nên nó khổ đã đầy. Mà những cái túi này đập vào cái túi kia, đã tiết ra những các cái chất độc làm khổ lẫn nhau. Cho nên cái đời sống gia đình, trong một gia đình mà cái bà vợ cứ là chất ngã, hễ chồng con hơi có một tí cái gì trái ý là giận lên, cái gia đình có yên thân không? À, còn nếu trong gia đình mà bà mẹ quên mình, chỉ biết lo cho chồng con bình an, thì chính cái bản thân bà mẹ ấy là một, coi như là bà ấy được sung sướng, mà những người trong gia đình ấy dễ thở. Thế cho nên rằng cứ một người vơi cái chấp ngã là đỡ đi cái độc, hai người vơi cái chấp ngã là đỡ đi cái độc. Trong một lớp mà vơi cái chấp ngã đi thì cái không khí ở trong cái lớp nó dễ thở, vất vả đi tìm hạnh phúc, cho nên hạnh phúc nó sẽ tự đến. Tại sao thế nhỉ? Bởi vì hễ cứ có ngã thì cái ngã nó đi tìm hạnh phúc. Nó đeo cái độc mà nó đi tìm hạnh phúc, thế cho nên nó không thể khó được. Còn bây giờ cứ buông cái ngã ra, đã không có ngã thì đâu có tìm hạnh phúc làm gì. Đã. Thế mà chính bởi cái chỗ không có ngã đó mà cái hạnh phúc nó tự đến. Nghĩa là mình với mọi người đều bình an. Khi tôi không làm gì đặc biệt, tôi chẳng tham phiền, thì tôi tốt, chả có làm sao cả. Như vậy tôi bây giờ tôi quyết tâm, tôi tập trung tư tưởng này. Thì bây giờ tôi thấy tôi cực kỳ bình loạn. Thế thì đi tu làm gì? Khi tôi bình an thì tôi tốt lắm, chứ đi tu tôi hay lắm. Và đến khi tôi đi tu thì tôi bấn loạn cực kỳ.
Và cái trường hợp của Ngài, thì Ngài nói rằng như là mình hít hơi thở, như thế nào thì sẽ bình an tịnh giới? Cái việc hơi thở từ nhỏ đến lớn nó vẫn bình an rồi, chớ đem cái ý thức của mình mà can thiệp vào nó. Nếu mà đem cái ý thức can thiệp vào nó thì sinh bệnh. Cho nên cái người khôn ngoan ấy, cứ để yên cái hơi thở, nó tự thở dài hay ngắn tùy nó, cái công việc của nó. Việc của mình bây giờ là chỉ nhìn vào nó, dựa vào nó để chú tâm, để giữ cái tâm đừng buông lung, chứ đừng có cái ý là muốn kéo dài cái hơi thở hay rút ngắn cái hơi thở, làm chủ cái hơi thở. Nếu mà khởi cái tâm như vậy là hỏng đấy, đã chả được việc gì mà còn sinh bệnh nữa. Cho nên trong cái việc hơi thở này phải để cho nó tự nhiên. Còn mình bây giờ chỉ quay về cái hơi thở, đem tâm về cái hơi thở để định thần mà thôi, mượn cái hơi thở mà mình định thần, chứ đừng có khởi cái tâm sửa lại cái hơi thở. Đó là việc tu về hơi thở. Bây giờ nói về cái chuyện định thần, tập trung tư tưởng thì như thế nào sẽ được bình an, mà như thế nào sẽ mất bình an. Anh đấy là nói cái chuyện hơi thở. Bây giờ nói về cái việc chúng ta tập trung tư tưởng. Thì theo như lời Ngài Thiền Sư đến Ngài khuyên, thế nào thì sẽ bình an, mà thế nào thì sẽ mất bình an cho đến cực kỳ bấn loạn. Ở đây Ngài theo như Thiền Sư Ngài dạy mấy cái lời mà Hiền Ân vừa đọc đó. Này, thì Ngài có dạy rằng cái hơi thở để nó thiên nhiên từ bé đến giờ nó cứ thế thì nó bình an. Bây giờ mình chú tâm vào cái hơi thở, mà nếu mà mình muốn nắm cái hơi thở, mình làm chủ cái hơi thở, mình bắt nó dài nó ngắn ấy,
cái thế là mình sẽ cực kỳ bất loạn, mà sinh ra những bệnh có thể không chữa được nữa, anh nguy hiểm. Còn nếu mà mình khôn ngoan, mình biết rằng từ bé lớn mình vẫn thở, mình vẫn sống trong bình an, vậy thì kệ nó, mình đừng có lợi khởi cái ý mình làm chủ cái hơi thở, mà mình chỉ đem tâm về, buộc cái tâm về hơi thở để cho cái tâm của mình nó được buông lung thôi. Thế nếu mà cái người khôn ngoan như vậy đó, để cái hơi thở tự nhiên thì nó nhẹ nhàng, nó yên ổn. Đấy là cái việc nói về cái việc tu về hơi thở. Tới đây con nhận chưa? À, bây giờ sang nói cái pháp môn thứ hai là tu về cái việc gom tâm. Gọi là cái gì nhỉ? Cái gì tư tưởng? Tập trung tư tưởng. Đấy. Bây giờ tu về cái việc này thì Ngài nói cũng thế. Nếu mà mình tập trung cái tư tưởng mà mình định cái việc đấy, cố gắng mình trở về tĩnh lặng đấy, cố gắng thì nó sẽ bấn loạn đến cực kỳ. Còn như mình cứ để cứ sống theo tự nhiên thì mình sẽ được bình an. Vậy con chỉ cái chỗ ấy. Bây giờ mà cô ngồi cô cố gì cái tâm cho nó định thì làm như vậy chỉ càng nó trả định tâm. Hiểu như vậy, tôi chỉ ngồi và theo dõi, và cứ ngồi theo dõi cứ thế hoài. Thế nghĩa thì như thế thì tôi sẽ bình an. Nghĩa là việc Ngài khuyên rằng như các con bây giờ không cần phải mắm mũi mắm lợi, tóm những cái tư tưởng lại rốt vào một chỗ. Ngài làm gì? Chỉ có ngồi bình tĩnh thản nhiên ngó nó, đứa nào nó hiện lên chỉ cần ngó nó thôi, biết rằng cái vọng tưởng nó khởi lên, thế rồi cái vọng tưởng nó diệt đi. Vọng tưởng khởi lên, biết vọng tưởng khởi lên, vọng tưởng diệt đi, biết vọng tưởng diệt đi, mặc cho nó khởi, mặc cho nó diệt. Chỉ cần có cái điều là cô đừng nắm lấy nó, cô đừng có lòng mình vào nó, mặc nó, ấy thế thì nó tự tan. Vậy có cần gom không? À, không cần phải gom với gom, bởi vì nó là những cái không hề có. Thế thì mình mới bình an. Còn mình ra công mình gom tâm, rồi mình cố gắng mắm môi mắm lợi để ngồi định lại, thì như vậy mình càng mệt nhọc, đánh nhau mới hư không. Nên đây Ngài bảo Ngài hiểu được như vậy, không có cần nắm lấy những cái vọng tưởng làm gì, vì nó là những cái không có. Cứ mặt nó hiện lên rồi cứ mặt nó tan đi. Vậy thì cái lông bông ấy lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở chỗ cô, chính cô cứ nắm lấy nó, cô lòng mình vào nó, nhận nó là ta. Thế thì thôi, cô bơm hơi cho nó rồi. Thế cho nên là cứ lông bông hết cái nọ đến cái kia. Còn bây giờ chính cô cứ mặc nó. Bản chất của nó là hư vọng, cho nên nó khởi rồi nó tự tan. Mặc nó với bản chất của nó thì cô tự bình an. Còn bây giờ cô cứ nắm lấy nó, cô nhận là ta. Ta thích cái này, ta muốn cái kia. Thế thì thành ra cô cho nó mượn cái thể chất của cô. Thế rồi tù, rồi cứ thế cô thổi phồng nó lên đủ các thứ chuyện. Thế cho nên bấn loạn, cực kỳ bấn loạn. Khi chúng ta sở dĩ lông bông thì cái gốc là ở cái chất ngã của mình. Cho nên cái tư tưởng nó khởi lên, mình nhận ngay là ta. Ví dụ như cái hình ảnh cái thất của Đồng Nam nó vừa mới hiện lên cái thất, cái thất mấy cái mấy cái ruộng ruộng đó, mấy cái cây cối đó. Thế thì nếu mà Đồng Nam là người tu thì Đồng Nam cứ ngồi yên nhìn cái vọng vọng tưởng nó khởi lên thì nó phải tan ngay, bởi vì nó là một cái ương bông, một cái thói quen hư vọng từ vô thủy đến ta. Thế cho nên nếu mình, nếu mà Đồng Nam cái bóng, cái hình ảnh nó hiện lên mà Đồng Nam xem ngay vào với nó mà nhận rằng đây, từ cái thất mình vượt đi từ ngày đến giờ chắc là dạng này dẫn cỏ thành rừng. Thế nếu mà mình xem vào cái vọng tưởng ấy giờ thì nó lại thêm một vọng tưởng nữa, là nó lan man, nó nghĩ hết cái này sang cái kia, bởi vì mình đem cái tâm chấp cái vọng tưởng nhận là ta đang suy nghĩ. Thế còn bây giờ nếu mà Đồng Nam là người tu thì cứ ngồi yên mặc cho cái vọng tưởng nó hiện lên. Đây là một cái rất khó, chỉ những người nào có dụng tâm mới làm nổi, bởi vì mình đã nhận được vọng tưởng là mình từ vô thủy đến ta, nó cứ nổi lên là thấy là mình rồi, cho nên rất khó. Thế chỉ cái vị nào mà tập thấy vọng tưởng khởi lên thì dừng lại nhìn vào nó thì nó tan liền, bởi vì nó là cái không có. Mà chỗ tu của mình là thế, để chữa lại cái nghiệp từ lịch kiếp tới bây giờ. Cho nên buổi sáng chúng ta cứ đọc ở bài Lăng Nghiêm của ông Aman, ông nói là tiêu ngã điên đảo tưởng từ ức kiếp. Cái này là cái tưởng, mà là cái tưởng, cái vọng tưởng, mà là cái vọng tưởng điên đảo, mà mình cứ nhận là mình từ ức kiếp đến giờ. Nên cho nên chính cái vọng tưởng này nó đưa mình lên thiên đường, nó đưa mình vào địa ngục. Nó không phải là mình, mà nó chỉ là một cái thói quen hư vọng, một cái lông bông theo duyên mà nó bật lên. Thế là từ lấy kiếp nhận nó là ta, rồi để nó đưa vào thiên đường, để nó đưa vào địa ngục, mà thành là nó là cái gốc của luân hồi. Bây giờ mình muốn ra khỏi luân hồi sinh tử thì đây Phật tổ dạy không có làm gì khác là cứ ngồi yên rồi ngó những cái vọng tưởng ấy. Thế nó khởi lên ấy thì biết nó là vọng thì nó tan đi, bởi vì nó không có thể chất. Tại mình nhận nó là mình ấy, rồi mình lòng vào nó, rồi hóa ra mình đưa những cái vọng tưởng ấy bị lan tràn mở rộng. Còn mình thấy nó là vọng, không theo nó thì nó tan liền. Thì bây giờ cái pháp môn tu của Hòa Thượng Thanh Từ mà lập những cái thiền đường danh tiếng như vậy, chung quy đang tu cái việc này mà thôi, không có cái gì khác. Thì chúng ta bây giờ cũng đi cái đường này, nghĩa là cứ tập tắt mình ra, đừng thấy những cái vọng tưởng ấy là mình. Đây là một cái bước quan trọng, để tách được ra không thấy nó là mình thì đó là thánh. Còn nếu mình nhận ngay cái vọng tưởng nó là ta rồi cùng với nó mà miên man đi thì đó là ta. Thế cô Đồng Nam sợ rằng như vậy thì nó cứ khởi lên thì mình mất thì già. Nhưng mà mình là cái gì để mà mất thì già? Mình chính là cái trí tuệ nó đang đứng đấy. Nếu mà để nó mê theo vọng tưởng ấy thì lạc về luân hồi. Còn nếu mà tỉnh ra nó không theo vọng tưởng thì nó thường trụ tại đó. Không phải nó chỉ thường trụ tại đó, nó đang có mặt ở khắp mười phương mà mình không biết. Thì thôi bây giờ mình chỉ biết cái hiện tại là mình, cái trí của mình nó đang thường trụ tại đó, nó không theo mấy vọng tưởng mà sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Thế đấy chính là cái chìa khóa để khóa cái đường luân hồi lại. cho nên không phải là mình mất thì giờ, bởi vì bản lai mình thường trụ, cái trí thường trụ mà đang soi. Thì cái vị nào mà sống với cái trí thường trụ ấy thì cái vị là Phật. Còn cái vị nào mà lầm nhận vọng tưởng là mình, rồi theo cái vọng tưởng mà thiện mà ác, mà hay mà dở, thì hệ thiện nó lên thiên đường, ác thì vào địa ngục. Đấy là con đường luân hồi. Cho nên ở ngay tại chỗ bây giờ, cái trí nó đang xoay đây. Nếu sống với cái trí thì là ông Phật, mà nếu sống với vọng tưởng ấy thì đó là đường luân hồi. Thì mình chúng mình đang đứng ngay tại cái cửa ải này, cẩn thận đừng có lạc vào đường luân hồi.
Dạ, ý là con mất thời gian là mất thời gian niệm Phật của con.
Thì đấy, thì thầy đang giảng cái câu đó. Thầy cũng đang giảng là không mất thời giờ đâu, cái trí ấy chính là ông Phật đấy. Phải không? Cái trí ấy chính là ông A Di Đà đấy. Cái trí thường trụ ở khắp mười phương, có phải thầy vừa nói không? Thì chính cái trí ấy là ông Phật này. Cái thiền ấy là người ta nhận thẳng ông Phật. Còn về tu tịnh độ thì niệm nhớ cái ông Phật, nhưng mà quên, nhưng mà có cái điểm là không biết là ông Phật cũng đang đứng ngay tại cái chỗ đó. Thế thì mình nhớ cái anh thì cũng thế. Thế cho nên cái người nào mà Nam Mô A Di Đà Phật đứng tại đó thì cái người đứng với ông Phật mà không chạy theo vọng tâm. Thế thì hai pháp môn tu, pháp môn của Phật ấy thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Nam Mô A Di Đà Phật là đúng với ông Phật, không chạy theo vọng tâm. Còn pháp môn thiền ấy thì mình đứng dừng tại chỗ đó thì chính mình là Phật. Đúng không? Đúng là chính mình là Phật không? Đấy. Thế thì người nào đứng lại không theo vọng tưởng thì người ấy là Phật. Một đằng thì nhận thẳng lấy cái tánh Phật của mình để làm Phật tức khắc. Còn một đằng thì niệm danh hiệu Phật cũng là để đàn, để đừng đi theo cái vọng tưởng kia. Nếu theo vọng tưởng thì là về đường luân hồi. Nếu dừng lại với cái danh hiệu Phật với ông Phật thì mình đứng tại chỗ này là Phật.
Một ngày nào trạng thái nhất tâm
cứ thế, ngài cứ ngồi, ngài theo dõi cái tâm. Thì không biết bao nhiêu năm đi qua, nhưng mà bỗng nhiên có một hôm nó xảy ra cái gì? Trạng thái nhất tâm, cái ta thay đổi. Tâm này không phải đợi cái ngày nọ, mà ngài phải thầy thành đạt được cái trạng thái nhất tâm này đã lâu rồi. Ngài đã đạt được cái trạng thái nhất tâm lâu rồi. Thế rồi một hôm cũng vẫn ở cái trạng thái nhất tâm ấy à, thì chợt cái ta của ngài nó thay đổi. Tức là làm sao? Tức là cái gì? Giác ngộ. Ngài đã ở được trạng thái nhất tâm. Cái việc làm của ngài là cứ như vậy, ngài cứ ngồi mà theo dõi cái tâm. Trong khi đồng cô đồng nam của bà mất thì già thì ngài cứ ngồi mà mặc nó, hễ nó khởi lên là để mặc cho nó tan đi. Thế thì ngài được cái trạng thái nhất tâm, nghĩa là giết được những cái vọng tưởng, nó không khởi lên được nữa. Nó cứ mọc lên nó tan đi, mọc lên nó tan đi, mà mình không giúp sức cho nó thì làm sao nó lên được nữa. Cho nên giết được một ngày kia không còn vọng tưởng. Cho nên tức là ngài được cái trạng thái gì? Nhất tâm. Tức là ngài nhập định. Thế rồi ngài cứ sống như thế thì cho tới một cái ngày ấy thì cái ta thay đổi. Tức là bỗng nhiên ngài giác ngộ được. Ngài giác ngộ nghĩa là ngài thấy bằng trực giác. Ngài thấy được tất cả thế gian này vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhất định là ngài buông cái ta. Cái ta nó thay đổi. Tức là ngài chứng được cái vô ngã. Còn chúng mình bây giờ thì cũng như ngài, cũng biết vô ngã và tập nhận định cái vô ngã, nhưng mà mới ở trình độ của cái ý thức thôi. chứ nó chưa có cái giác ngộ này. Thì đây tức là Ngài nói cái đường Ngài đi để cho chúng ta yên tâm rằng chúng ta sau này nếu cứ đúng đường mà đi thì cũng sẽ có phần như Ngài. Tức là cái ta nó thay đổi, tức là bây giờ Ngài cũng vẫn cái thân Ngài đấy, cũng vẫn cái thứ tâm ấy, nhưng mà Ngài chính là cái vô ngã vô thường. Thế thì Ngài vẫn là một người với cái ta trước, vẫn da vẫn thịt ấy, vẫn ăn cơm uống nước, vẫn ngủ tại cái giường ấy, vẫn là cái người ấy. Nhưng mà bây giờ làm sao? Không còn đồng nhất với bàn dân thiên hạ như trước nữa. Nghĩa là thế nào? Trúng quả rồi. Coi như là bây giờ là thánh. Còn mọi khi thì cũng như người ta, cũng ăn cũng ngủ như thế, nhưng mà bây giờ là thánh, còn trước kia là phạm. Cái đi tìm ăn vui là cái ăn vui này là thánh gì? Chứ người tu không phải là đi tìm cái ăn vui, người tu là tìm cái sự thật, tập sống với sự thật, chứ không phải là người tu đi tìm cái ăn vui. Thế cho nên ở đây, nếu bạn hành trì như tôi, bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu xa, tìm kiếm cái gì, tìm kiếm cái ăn vui như con đâu. Ngài tìm kiếm cái gì đây? Cái nọ ở trạng thái nhất tâm, cái ta thay đổi. Đấy, cái ấy Ngài hứa với chân lý, nếu chân lý hành trì như tôi thì chân lý sẽ không phải tìm kiếm cái ấy đâu xa. Cái ấy là cái gì? Cái ấy đây tức là cái sự đắc đạo, cái sự giác ngộ. Thì bạn không thể tìm kiếm ở đâu xa. Vậy nó không ở đâu xa thì nó ở chỗ nào? Tức là chỉ có một việc, tôi chỉ ngồi và theo dõi, cứ vậy làm hoài. Thì ở cái chỗ ấy thì sẽ thấy được cái đắc đạo và cái giác ngộ. Bởi vì một ngày nọ cái ta thay đổi. Thế thì đây tức là Ngài khuyên các mọi người nên theo như Ngài, không thể vất vả gì, không hì hục gì, chỉ có một việc ngồi đó rồi theo dõi cái vọng tưởng. Hễ vọng tưởng nó hết thì tức là cái chân ngã nó hiện ra, tức là cái trí thường trụ của mình nó đứng đấy. Thế thì bây giờ không phải tìm kiếm cái kết quả của sự tu hành của mình ở tận đâu, mà chỉ có một việc cứ ngồi mà theo dõi thôi, theo dõi những cái vọng tưởng. Sở dĩ mà bây giờ mình luân hồi sinh tử là bởi vì mình cứ đi theo những cái vọng tưởng, nó dắt lên thiên đường, nó dắt vào địa ngục. Bây giờ mình chỉ ngồi mình ngó nó, đã chặt đứt cái thói quen từ vô thủy đến giờ là cứ đi theo dõi, đi theo cái vọng tưởng. Còn mình ngồi để mình ngó nó, mặc nó để nó tan đi. Thế thì như thế, đây này thiền sư đây này cam đoan với chúng ta cái giác ngộ nó ở ngay tại chỗ đó, không phải cầu ở đâu cả, mà Ngài lại nói rõ ràng là chính thân bản thân Ngài đã kinh nghiệm cái việc này. Kinh nghiệm từ lúc gieo nhân cho đến ngày kết quả. Và Ngài cam đoan với chúng ta, nếu chúng ta làm như Ngài, chúng ta cũng được, sẽ được như Ngài. Và Ngài hé mở ở đây cho mình biết là chính Ngài đã nắm được kết quả rồi. Nhưng mà Ngài lại có cái lời thúc, lời khuyên. Bản thân, ai là bản thân đây? Mà Ngài thấy cái đồng thể, chúng ta đồng thể với Ngài, cho nên Ngài gọi là bản thân. Mà cũng có cái chỗ thương, tử mẫn, thương xót. Thế cho nên thúc giục chân lý còn chờ gì nữa. Đấy, nghĩa là đích thân Ngài, Ngài đã kinh nghiệm con đường này, Ngài đã tới kết quả rồi, vậy chân lý còn chờ gì nữa mà không làm như Ngài để được kết quả như Ngài. Có một chiếc thuyền đấy, bạn có thể dùng để qua bờ kia. Chiếc thuyền là cái gì? Chính cái kinh tứ niệm xứ này đấy, là chiếc thuyền bạn có thể dùng để qua bờ kia. Như chính Ngài, Ngài đã đi theo pháp môn này, Ngài đã có cái sự giác ngộ này. Thế mà sao bạn lại không chịu bước lên? Nghĩa là gì? Thế tôi có thể trèo trống ra khơi bất cứ lúc nào. Là Ngài nói cái gì đấy? Nghĩa là cái thuyền này tôi đã biết sử dụng nó rồi, tôi muốn ra khơi lúc nào được. Nghĩa là thoát cái bờ bên này, tôi thoát lúc nào được hết. Bởi vì cái thuyền này tôi biết sử dụng nó rồi, mà tôi có khả năng ra tận tận bờ bên kia rồi. Thế nhưng mà tôi cần đứng lại đây là để đợi chờ cuộc chuyện tâm đấy.
Thầy giảng tứ niệm xứ, mặt hồ tĩnh lặng đã xong.